Tánh chân tuy bản hữu nhưng mê đã lâu, phải dùng phương tiện để hiển thị cho tỏ ngộ.
Thế tuy nó là bản hữu của mình đấy, nó thật mình, thế nhưng mà tự mình quên nó đã từ lâu rồi, cho nên bây giờ phải phương tiện để hiển thị cho chúng mình nhận ra nó. Kiến đạo đã nhận được nó chưa?
Mô Di Đà Phật kính bạch trên thầy là còn chưa.
Thế bao giờ mới chịu nhận?
Mà còn tập dần.
Nhưng mà con phải thấy nó rồi, biết nó rồi thì mình mới tập chứ.
Là kính bạch thầy còn chỉ hiểu.
Bây giờ thì con phân biệt đi, ôn lại bài cũ phân biệt đi. Bây giờ ngay cái thấy của mình đâu là chân, đâu là vọng ấy. Thế thì đấy là con cũng đã biết, đã nhận được nó, đã biết được nó. Nhưng mà bởi vì có cái thói quen, mình cứ sống bằng nhận thức. Như vào cái lớp học, thấy cái bóng ảnh hiện lên, ra khỏi lớp học, thấy cái vườn nó hiện ra. Thế mình tập nhận đây là những cái bóng ảnh, không phải sự thật. Còn cái tánh là đang biết thấy. Đấy, tuy là tánh chân bản hữu của mình, nhưng mà tại mình mê đã lâu, cho nên bây giờ kiến đạo phải phương tiện để hàng ngày hiển thị nhận ra, hiển nó lên. Mỗi khi vào lớp thấy cái bóng ảnh, biết đây là nhận thức. Còn cái tánh biết thấy của mình đã, nó vẫn thường trụ. Ra khỏi lớp thấy cái vườn cây thì cũng biết đây là cái bóng ảnh do nghiệp báo nó hiện lên, nhưng mà cái tánh của mình đang biết thấy, đấy là tánh của mình. Thì chúng mình bây giờ phải tập như thế tỉ mỉ. Mỗi khi cái mắt thấy, cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, sáu căn suốt ngày nó đang, cái sáu thức nó đang hiện hành, mình đừng để cho sáu thức nó đánh lừa, mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, ở đây Ngài dạy, tuy nó là bản hữu, nhưng mà bởi vì chúng mình mê đã lâu, cho nên bây giờ phải phương tiện hàng ngày tập tỉnh thức. Con này tiếp.
Kính bạch trên thầy, đây nói là hư vọng tuy bản không nhưng cố chấp quá sâu, phải dùng phương tiện để tỉnh giác.
Đấy, chúng mình có tập, có thành công thì mới gọi là học, học Phật. Còn nếu chúng mình không chịu tập, không chịu phân biệt, không chịu tỉ mỉ cái công phu thì cũng như người không học mà thôi. Thành ra cái thì giờ học đây, nếu mình có tập, có thực tập thì mới thành kết quả, nếu không thì chỉ là mất thì giờ vô ích. Con nói tiếp.
Mô Phật xin nói tiếp. Dù đã minh bạch chánh tà, nếu không phương tiện bỏ vọng theo chân, rốt cuộc cũng không có kết quả.
Đây, con phải tập hàng ngày tỉ mỉ từng miên mật cái công phu. Bởi vì cái vô minh này chúng ta đã tập nó từ vô thủy, cho nên bây giờ muốn xả bỏ nó chúng ta cũng phải tập trở lại, phải mất nhiều thời gian mà phải tỉ mỉ công phu. Con nói tiếp.
Mô Phật con xin nói tiếp. Tuy biết rõ vạn pháp chỉ một tâm, một vị bình đẳng, sơ tâm vẫn khéo dùng phương tiện, được cá mới buông nôm, nhập chân rồi mới bỏ phương tiện.
Nhập chân rồi mới bỏ được. Chứ nếu mà bây giờ chúng mình chỉ đây, nghĩa là ánh sáng của Phật soi sáng cho chúng mình, nhưng nếu chúng mình không tự thắp đuốc, tự thắp cái đèn tâm của mình lên, tự đi theo cái đường giác tỉnh thì chúng ta lại trở về mê chìm. Con nói tiếp.
Mô Phật kính bạch trên hai, con xin nói tiếp. A Nan thỉnh tối sơ phương tiện của mười phương Như Lai, Phật dạy Samatha phá thức hiển kiến.
Tâm trạng cho rõ thế nào là phá thức hiển kiến. Lấy thí dụ nói cho rõ ràng cho chị em nhận một lần nữa. Biết nhận ra cái nhận thức, đừng đánh để bị cái nhận thức nó đánh lừa, mà nhận được cái tánh thấy của mình. Có nhận ở cái mũi, mà cái mùi không phải ở bên ngoài, mà chính là cái cảm giác của cái thần kinh.
Mô Phật.
Cái phân tử ở bên ngoài nó theo gió nó vào mũi. Rồi chính cái thần kinh ở mũi nó biến ra cái thơm, biến ra mùi hôi. Cho nên đó là cái cảm giác của thần kinh mình. Cho nên gọi là thức của mình nó biến ra, chứ không phải cảnh ở bên ngoài.
Mô Phật.
Thế con phân biệt ở nơi lưỡi ấy, cái thường, cái biết thường trụ là căn bản Bồ Đề. Còn cái biết mà cứ theo duyên mới khởi lên, hết duyên lại tắt đi, thì đó gọi là thức, là căn bản sanh tử. Đã như thế, phá thức hiển kiến là cái việc chúng mình phải tập hàng ngày để đừng bị cái thức nó đánh lừa. Thức là cái biết theo nghiệp, theo duyên. Còn cái tánh Bồ Đề là cái biết chân thật thường trụ. Thế chúng ta hàng ngày tập hết, bỏ cái căn bản sanh tử là cái thức, sống với cái kiến tinh là cái căn bản Bồ Đề.
Kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp ạ. Chân vọng đã rõ rệt, nhận được chân thể rồi thì không bó hẹp ở nơi căn nữa, mà bình đẳng phổ dung với vạn pháp để phát minh viên lý thành viên tu.
Nhận được chân thể rồi. Đã, tức là nhận được ở nơi sáu căn của mình cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật của mình rồi. Đó là cái chân thể. Thì không bó hẹp ở căn nữa, tức là nếu như chúng mình vừa nói, đó là chúng ta nhận được cái chân thể ở sáu căn của mình, để hàng ngày tập trở về cái chân thật, thì chúng ta phải tập ở nơi sáu căn của mình. Bây giờ nhận cho rõ rồi, biết rồi và thực tập, thì Phật nói thêm cho mình biết đấy. Cho nên không bó hẹp ở căn nữa, mà bình đẳng phổ dung này, nhận cái Như Lai tạng nó ở hết thảy vạn pháp. Đây là cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Phật nói cho chúng mình biết này, nhận thấy cái Như Lai tạng ở năm ấm 12 xứ, 18 giới, 7 đại. Thế chúng ta học như thế để làm gì? Để phát minh cái viên lý mà thành cái viên tu. Phát minh viên lý tức là nhận được cái lý, cái chân lý, cái sự thật là cái tánh biết này nó không phải chỉ ở trong mắt, trong tai chúng mình đâu, mà nó là bản thể của cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại. Nó là cái Như Lai tạng của mình, nó là cái lý viên, tức là chỗ nào nó cũng có mặt, nó ở khắp tất cả. Thế chúng ta nhận học cái bài Như Lai tạng diệu chân như tánh, học cái bài bảy đại, bốn khoa bảy đại đó, nhận được Như Lai tạng nó có mặt ở khắp vạn pháp. Như thế gọi là viên lý. Để thành viên tu à, tuy rằng viên tu, nhưng mà chúng ta khi tu chỉ tu riêng ở nơi cái thấy cái nghe, cái như Đức Quan Thế Âm mà chuyên tu cái nghe ở tai, Ngài Anaruddha chuyên tu cái thấy ở mắt. Các mỗi vị khác vị thánh tu thì phải y vào cái căn bản Bồ Đề ở nơi mình làm gốc, rồi từ cái chỗ đó mình nhận, trong cái khi tu được sẽ nhận dần dần mở rộng, cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, năm cái lớp vô minh ngũ trược nó tan hết, thì từ từ mình mới nhận được ra. Thế cho nên, nhưng mà tu cái pháp môn này vẫn gọi là viên tu, bởi vì cái thể tánh, cái tánh biết thấy biết nghe ở nơi mắt mình, bản thể của nó ở khắp pháp giới. Thế nếu mà có tu cái hạnh, có tu theo như lời Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm đây đó, thì mình mới thông đạt được cái lý toàn vọng tức chân. Một khi tu, tuy là tu thì chỉ tu ở cái nghe, cái thấy, cái tánh biết ở nơi sâu căn của mình, nhưng mà đến khi kết quả thì mình nhận được tánh mình là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên toàn vọng tức chân, cái chân tâm bản tánh của mình đó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cái bài chúng ta đã xong, thì chị em có về suy ngẫm kỹ rồi kỳ sau có cái gì, có cái ý kiến gì thì xin góp thêm.
Nam mô A Di Đà Phật.
Ê, con cần gì cứ nói.
Dạ, con kính bạch trên thầy là con thỉnh trên thầy là dở ra trang 79, con thắc mắc cái tờ phụ chú ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy là thầy cho con thưa một câu là ở trang đầu có cái câu là bốn khoa bảy đại phát huy thật tướng của vạn pháp. Con chưa có rõ nghĩa câu này, con xin thỉnh thầy giảng ạ.
Bốn khoa tức là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Đó là bốn khoa. Còn bảy đại: đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến và thức, chúng ta vừa mới học. Thì cả hai cái bài này đều phát huy cái thật tướng, là cái tướng chân thật của vạn pháp. Cái thân chúng mình chẳng hạn, cái tướng thì là cô Hải Minh đã. Nhưng mà cái tướng chân thật, cái tướng Hải Minh là cái tướng giả tạo theo nghiệp báo có vài chục năm rồi lại thành không. Cái tướng chân thật là Như Lai Tạng Thiệu Chân Như Tánh, là ông Phật A Di Đà. Thế thì đấy, cái chẳng những cô Hải Minh là ông Phật Di Đà, mà cành lá ngọn cỏ cái bông hoa mỗi đều là Như Lai Tạng Thiệu Chân Như Tánh, cho đến hạt bụi, cho đến giọt nước, cho đến làn mây, mỗi đều là Như Lai Tạng Thiệu Chân Như Tánh, tức là tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Tất cả vạn pháp chỉ có tánh Phật là sự thật thôi. Thì đây nói về cái tướng của vạn pháp. Tánh đó là tánh Phật thì hàm tướng nó cũng là tướng Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, bà thầy còn chữ phát huy thật tướng ạ.
Phát đấy, phát huy là hiển rõ. Phát là khai phát ra, huy là cho nó rõ ràng, minh bạch.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Thầy cho phép con xin thưa tiếp là ở cái đoạn thứ hai thì có cái câu là tánh thể phân tán thành muôn vật nhưng lý thể không biến đổi, thì con xin thỉnh thầy giảng cho con cái này ạ.
Ở đây người ta cho ngay cái thí dụ để giải nghĩa cái câu ấy, như là vàng ròng đấy. Vàng thế là tánh, là tánh thể là vàng. Bây giờ phân tán thành muôn pháp, cũng như vàng đánh thành vòng, thành xuyến, thành hoa, thành hột này, nhiều cái tên khác nhau này. Nhưng lý thể không biến đổi, thì ở đây thí dụ là bản chất vàng vẫn y nguyên này.
Ngọn nhân quả cứu cánh của chúng sanh đều là thật tướng, thì cái gốc ngọn, con thỉnh thầy giải rõ cho con cái chữ
dạ. Gốc ngọn nhân quả cứu cánh của chúng sanh đều là thật tướng. Đây là cái câu này là lấy cái ý của kinh Pháp Hoa đã bản mặt ở trong kinh Pháp Hoa nói, nghĩa là chúng ta từ bắt đầu sinh ra, từ gốc mà cho đến già là ngọn, từ cái lúc gieo nhân cho đến khi kết quả, rốt ráo tánh thể của chúng sanh đều là tánh Phật. Đấy là cái khi mình đi ăn cắp thì cũng là tánh Phật, mà đến khi làm con trâu kéo cày giả nợ cũng là tánh Phật. Từ trẻ đến già, kiếp này đến kiếp sau, rốt ráo từ đầu đến đuôi chúng sanh nó là Phật.
Dạ con kính bạch trên thầy là tiếp là đoạn thứ tư là có cái câu là nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư vọng, chẳng khắp chẳng gọi là chân tâm. Thì con chưa có rõ nghĩa câu này ạ.
Như cái thân của chúng ta gọi nó là cái thân hư vọng, gọi là vọng thân, là bởi vì từ đầu đến chân nó là đất nước gió lửa, có cái gì là mình đâu. Thế cho nên cái thân ấy, nó hư vọng, cho nên người ta mới gọi nó là vọng thân. Đã. Thế nhưng mà cái tánh của nó là tánh Phật, thì cái tánh Phật này chẳng những hiện bây giờ nó đang lưu lộ ở nơi mắt gọi là cái thấy, ở nơi tai gọi là cái nghe, đã. Mà nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Đấy, cái chân tâm của chúng mình nó cho, vì vậy cho nên chúng ta mới bây giờ ở Việt Nam rồi đến kiếp sau về Cực Lạc, ở đâu xa đến đâu chăng nữa, cái tâm cũng chẳng qua cũng ở trong cái tâm của mình mà thôi. Thế cho nên con muôn loài cũng thế, cứ nay ở xứ này mai lại đầu thai sang xứ khác, kiếp này sang kiếp khác, khắp thời gian, khắp không gian, chỗ nào cũng là chân tâm của chúng mình cả.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy là con thỉnh trên thầy dở ra trang 92 ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, thì ở ngay đoạn đầu có câu là A Nan và đại chúng ơn đức Như Lai vi diệu khai thị, thì con kính bạch trên thầy ở đây nói là vi diệu khai thị, sao con chưa có
thì đấy dạ. Đến đây là coi như là Phật giảng xong cái phần Samatha, Phật đã minh bạch chỉ chỗ vọng để bỏ, và cái chân thật của chúng ta, cái chân tâm bản tánh, 10 lần Phật tỉ mỉ nói về cái kiến tinh đã. Cho nên đó là Như Lai vi diệu đã khai mở cho chúng ta nhận được cái chân tâm. Thị là chỉ thẳng cho chúng ta nhận được cái chân tâm. Hiện tại con đang thấy ở mắt, thầy đang nói ở miệng, chúng đang nghe ở tai. Đấy, Phật đã chỉ thẳng cho chúng ta nhận được. tức là nói về phần samatha đấy, trọn vẹn. Tới đây là kết cho nên ngài A Nan tạ ơn Phật và phát nguyện.
Con thỉnh thầy giữa trang 70 ạ.
Trang 70.
Dạ. Dạ, trang 70 cái bài mà hai xứ hương trần và tỷ căn đó con kính bạch tên thầy.
Ừ.
Thì nó có câu cuối cùng á là nay khói đó bay lên hư không chưa được bao xa, làm sao những người trong 40 dặm đều ngửi thấy thơm cả. Thì cái câu đó con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng.
Câu này chẳng những con không rõ mà thầy cũng không rõ.
Dạ,
bởi vì chúng mình thì nhất định là cứ phải có cái phân tử nó gặp cái thần kinh thì dạ, mới có cái cảm giác. Mà đây như lời Phật nói thì cái phân tử nó không đến nơi,
dạ,
mà mình vẫn ngửi được. Thì cái này chỉ có Phật biết được cái vi tế này thôi, chứ thầy không, chính thầy thầy vẫn không hiểu cái câu này.
Dạ, mô Phật.
Mà hỏi thì cũng chẳng ai hiểu.
Con kính bạch thầy, thì cho con thư ở cái phần trang 92.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa là ở đây là A Nan giác ngộ và phát nguyện. Vậy thì ngày giác ngộ là ngày chứng được quả Tu Đà Hoàn chưa con kính bạch thầy?
Ở đây ngày A Nan ở đến cái chỗ nào đó có nói ngày chứng, ngày chứng sau được Tu Đà Hoàn rồi. Nhưng mà không phải ở chỗ này mà ở chỗ khác có nói, ở trong Lăng Nghiêm là nói ngài chứng Tu Đà Hoàn, yeah, rồi.
Con kính bạch thầy, ở đây ngài có nói là khi mà ngài được Phật khai thị rồi thì thân tâm sáng tỏ, được không quản ngại, tự biết tâm mình ở khắp mười phương, thấy mười phương hư không như xem chiếc lá trong lòng bàn tay. Vậy thì tới đây thì cái trí tuệ của ngài nó làm sao con kính bạch thầy?
Đấy là trí tuệ của ngài thì ngài đạt được rồi.
Yeah.
Nhưng mà chứng quả thánh ấy còn phải tẩy trừ những cái vật khí ở trong tạng thức.
Yeah.
Chứ không phải là cứ có trí tuệ mà là đủ.
Yeah.
Thế cho nên ngài cũng sẽ có, ở trên này có nói về cái chỗ chứng của ngài, nhưng ở đây thì chưa nói đến cái chứng của ngài.
Yeah.
Bà thầy, ý em hỏi vậy là tới cái bài này là trí tuệ ngài A Nan cũng như mình chứ cũng chẳng khác gì đâu ạ.
Ngài trí tuệ của ngài, trí tuệ của ngài dĩ nhiên là mạnh mẽ lắm. Ngài thấy được, ngài ngộ được, thấy mười phương hư không như xem chiếc lá ở trong lòng bàn tay.
Dạ,
chứ cô Hoa Nghiêm thì còn xa lắm, chưa tới đâu.
Thế sao ngài vẫn chưa chứng được cái gì hết
vậy thầy? Ừ. Ngài chứng được cái gì mình không biết, nhưng bởi vì cái đường thánh nó có vi tế lên từng bước một, nhưng cứ biết ở đây Phật chưa nói đến cái chuyện chứng của ngài.
Con kính bạch thầy, vậy thì ví dụ như trên cái việc học á thì ngày giác ngộ, nhưng mà sự chứng thì ngài chưa chứng.
Không biết, cứ biết là Phật chưa nói tới thì yeah, mình cũng không biết đâu mà bà.
Dạ. Yeah.
Cho nên cái chỗ ngộ này của ngài gọi như là cái kiến giải của ngài nó hơi sâu thôi, phải không bà thầy?
Thì đã đấy, ngài là bậc đa văn đệ nhất của tổ A Nan rồi. Hôm nay đến cái bài khó nhất của cụ Phố Lâu Na.
Quyết nghi Như Lai tạng thanh tịnh, do đâu hốt nhiên có chúng sanh? Phố Lâu Na di
tôn diễn bày đệ nhất nghĩa đế. Thế nào gọi là đệ nhất nghĩa đế? Nghĩa là cái gì? Phật vừa mới giảng cái gì đấy? Tất cả cái phần samatha Phật nói cái gì đấy mà gọi là đệ nhất nghĩa? Toàn vọng tức chân, tất cả bảy đại năm ấm đấy, đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy, bảy đại là tất cả các cuộc đời hư vọng của chúng mình. Phật nói đều là Như Lai tạng, đều là Phật cả. Thế cho nên cái nghĩa ấy gọi là nghĩa đệ nhất. nhận thấy được cái thật tướng của cái đường luân hồi. Cái đường luân hồi là cái người ta cho là khổ lắm, ấy vậy mà cái thật tướng vẫn là Như Lai Tạng, diệu chân Như Tánh. Thế cho nên cái nghĩa ấy, tất cả những cái hư vọng đều là Như Lai Tạng cả. Cái tánh chân như nó tùy duyên hiện ra cõi địa ngục, hiện ra cõi địa ngục ngã quỷ bằng xanh, nghĩa là cái chỗ khổ cùng cực, nhưng mà thể chất thì vẫn là tánh Phật. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra là trở về thành Phật. Nghe. Cái nghĩa như thế gọi là đệ nhất nghĩa. Ông A Nan tuy đã khai ngộ, tuy nói là đã khai ngộ, nhưng mà chưa có trừ hết tập khí hữu lậu đó, tức là minh bạch. Ngài A Nan chưa có chứng quả, bởi vì ngài chưa trừ được các tập khí. Cái tuệ của ngài thì ngang với các Bồ Tát, nhưng mà cái sự tu hành thì ngài còn kém. Còn bản thân con đã giữ hàng vô học. Thế nào gọi là hàng vô học? Phải chứng A-la-hán mới gọi là vô học. Bởi vì cái học ở trong nhà chùa đó là giải thoát được cái khổ luân hồi. Ít nhất cũng phải giải thoát cái khổ luân hồi. Thế thì gọi là chánh giác. Thế nếu mà chưa thoát được cái luân hồi thì chưa gọi là vô học. Nghĩa là vô học đây nghĩa là không cần phải học nữa, chứ không phải vô học là không có học, mà nghĩa là cái học, những cái chỗ cần thiết mình đã làm xong. Đây là ông Phú Lâu Na chứng quả A-la-hán. Đó là đứng vào cái việc học cần thiết ông đã xong, mà Phật lại còn xếp ông vào hàng thuyết pháp đứng hàng đầu. Người thuyết pháp tức là phải biết mọi pháp mới giảng được. Ông vừa đã thuyết pháp đã là quý, mà ông lại còn đứng hàng đầu trong những người thuyết pháp nữa. Vậy thì cái chỗ học của ông rất là sâu. Đây ông nêu lên như thế không phải vì kiêu mạn nêu khoe, mà đây ông chỉ cái chỗ ông đã có cái khả năng ở một cái địa vị đáng nể ở trong chúng ấy, vậy mà ông chưa hiểu gì cả. Thì đủ biết là trong chúng số đông cũng chưa hiểu, cho nên thành Phật nói thêm, giảng thêm. Đây ông tự ví mình như kẻ điếc mà đứng cách cái con muỗi 100 bước, cho nên không thấy được, huống chi là nghe tiếng. Thì đây ông ví cái con muỗi với ai đây?
Dạ, kính bạch trên thầy là ông ví con muỗi với ông.
Đâu có. Ông đang nghe Phật thuyết pháp mà ông ví cái tiếng Phật thuyết pháp như tiếng muỗi mòn. Như vậy ông có vô lễ không? Có vô lễ không?
Dạ.
Thật ra ông chỉ trình bày cái sự thật. Để cho nên ông lấy một cái thí dụ để chỉ cái sự mờ mịt của ông. Ông chưa hiểu gì cả. Hữu vi, chữ vi là làm ra, hữu là có làm ra, tức là có sanh ra, có hiện cái hình tướng lên, thì gọi là các tướng hữu vi. Để ông hỏi chúng ta, tất cả chúng ta bản lai cái tánh Phật vẫn là bản lai thanh tịnh. Thế mà làm sao bây giờ lại hốt nhiên? Hốt nhiên nghĩa là bất chợt thành các tướng hữu vi, như thân chúng ta là một tướng hữu vi, cái nhà là một cái hữu vi, cái cây cối là hữu vi, tất cả các pháp đây đều là hữu vi, nghĩa là nó có sanh ra, có làm ra. Ông hỏi vì sao hốt nhiên mà bây giờ có thân chúng mình, có núi sông, có tất cả vạn pháp đây. Nè, đó là một câu hỏi. Rồi những cái ấy nó thứ lớp, nó thiền lưu, nó diệt rồi nó lại sanh, nó nối tiếp không dứt. Nè, chẳng những là vì nó sanh ra mà rồi thì nó còn cứ nối tiếp mãi, cho đến từ vô thủy đến giờ chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi. Đấy, thế là một cái câu hỏi số một nè, là ngài hỏi vì sao hốt nhiên lại có chúng mình, lại có chúng ta sanh ra, mà nó sanh rồi nó lại cứ nối tiếp mãi chứ nó không dứt. Đấy là câu hỏi số một. Con nói tiếp câu hỏi số hai.
Mô Phật, kính bạch thầy, câu hỏi số hai là ngài Phú Lâu Na hỏi làm sao mà bảy đại đồng viên dung khắp pháp giới mà nó không lăng diệt lẫn nhau. Lăng diệt,
con giải nghĩa cái câu hỏi của ông ấy, tức là đất nước gió lửa. Bây giờ lửa với nước, bình thường mình cứ thấy lửa đến thì là con ta đổ nước vào lửa là lửa phải tắt ấy, vậy mà tại sao nó lại cùng với nhau ở khắp cả pháp giới, nó lại ở chung với nhau được mà nó không lăng diệt, là nó không dập tắt cái lửa, mà lửa nó không đun sôi cái nước. Gió mà muốn thổi thì phải có hư không gió mới thổi, mà bây giờ lại đất ở chỗ nào cũng có đất thì làm sao có gió lại còn được, có đất thì nó lấp, làm sao mà gió thổi được. Cái đấy cho nên ông hỏi sao Phật nói tất cả nó ở khắp cả pháp giới. Ông chịu khó còn nhắc lại cái thắc mắc của ông Phú Lâu Na.
Mô Phật, kính bạch thầy, là ông Phú Lâu Na thắc mắc là tánh Phật thì bản lai đang vốn thanh tịnh mà sao bất chợt lại sanh ra các tướng hữu vi, thứ lớp thiên lưu, diệt rồi lại sanh nói tiếp không dứt.
Đó, đấy câu hỏi số một. Thế bây giờ để Phật giải nhờ thì con giải nghĩa thế nào là tánh chân thắng nghĩa, trong thắng nghĩa.
Dạ, Mô Phật, kính bạch thầy, là tánh chân thắng nghĩa, trong thắng nghĩa là cái thắng nghĩa mà
thì bây giờ con lại cho chị em nhận thế nào gọi là thắng nghĩa, rồi thì con chỉ thế nào là chân thắng nghĩa. Đã thắng nghĩa, nói cái thắng nghĩa trước rồi nói cái chân thắng nghĩa sau.
Thắng nghĩa là cái
thì
nghĩa.
Bây giờ con hãy nói minh bạch cái gì gọi là thắng nghĩa.
Dạ.
Nhận được cái căn bản bồ đề, cái chân thật ở trong cái hư vọng. Thân mình đây là cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Chúng ta đang sống trong cái hư vọng mà vẫn có cái tánh chân thật là cái căn bản bồ đề. Cho nên cái chân thật ấy là thắng nghĩa. Thế bây giờ Phật lại chỉ cái chân thắng nghĩa là thế nào. Cái thắng nghĩa là chỉ cho chúng ta nhận được cái chân thật ở trong cái hư vọng. Thế bây giờ cái chân thắng nghĩa, Phật chỉ cho chúng ta cái chân tánh của chúng ta đó, nó biến hóa rằng bây giờ chúng sanh đang sống đủ các thứ hư vọng. Những cái hư vọng này chính là những cái chân thật này, nó biến ra. Thì cái này là thắng nghĩa mình học rồi. Bây giờ nên nhận là toàn vọng tức chân. Đấy. Tất cả những cái hư, cái chân thật nó biến ra cái hư vọng, nhưng mà nó không mất cái chân thật của nó. Ở trên đã cho cái thí dụ như vàng đó. Vàng đánh ra thành xuyến, thành hột, thành nhẫn, thành vòng, nhưng mà cái thể vàng này nó vẫn không mất, nó vẫn là vàng y nguyên, không mất một chút nào cả. Những cái tướng hư vọng là hư vọng, là cái tướng nó hư vọng, nhưng mà cái tánh của nó vẫn chân thật. Thế đây, thế là cái thắng nghĩa là Phật chỉ cái chân tâm bản tánh chúng mình. Mà cái chân thắng nghĩa Phật chỉ cái chân tâm của chúng mình, nó tùy duyên, nó hiện những cái thứ hư vọng, nhưng mà nó vẫn chân thật, tùy duyên mà bất biến. À, tức là toàn vọng tức chân. Cảnh lá bông hoa, hạt bụi phiến mây, mỗi mỗi đều là như lai tạng, diệu chân như tánh. Đó là chân thắng nghĩa.
Mô Phật kính bạch thầy, là Đức Thế Tôn bảo như vậy để hàng định tấm thanh văn cùng những ai chưa được nhị không, nhân không pháp không phát tâm hồi hướng thượng thừa.
Để những các vị định tánh a la thanh văn, định tánh tức là người ta quyết định, người ta ở cái giáo lý tiểu thừa, người ta không tiến lên, cho nên Phật gọi là độn căn. Định tánh họ không chịu tu theo Bồ Tát hạnh, họ cứ khư khư nắm cái cảnh giới của tiểu thừa, thế gọi là định tánh.
Và những ai chưa được nhị không, nhân không, pháp không, là những người chưa phá được ngã chấp và pháp chấp rồi Phật.
Nhân không tức được các vị tiểu thừa thì người ta chứng được nhân không, ta phá được ngã chấp, nhưng mà còn cái pháp chấp thì người ta chưa phá được. Thế là những căn khí tiểu thừa. Thế thì đây Phật khiến cho tất cả các vị tiểu thừa ấy hồi hướng về thượng thừa, tức là cầu thành Phật, tức là phát cái tâm đại thừa. Con nói tiếp.
Và Phật cũng khiến cho các bậc A-la-hán đều được nhất thừa, cảnh giới tịch diệt, chân A-lan nhã chính tu hành xứ.
Tức là muốn cho các vị A-la-hán nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm của mình ấy là con đường thành Phật, cho nên gọi là nhất thừa. Mà cái chân tâm của mình ấy mới thật là cái cảnh giới tịch diệt. Các vị A-la-hán đặc biệt tu về thiền định, các ngài rất cần cái cảnh vắng lặng, an ổn. Thì đây, cái chân tâm là cảnh giới tịch diệt, chân thật là cái nơi A-la-nhã. Đấy, chính cái chân tâm là cái chỗ tu hành. Nghĩa là các vị A-la-hán mọi khi vẫn cứ cầu cái chỗ vắng vẻ, cầu được tâm tịch diệt để cầu tu hành. Thì bây giờ Phật chỉ cho cái chỗ chứng được cái chân tâm. Chân tâm chính là cảnh giới tịch diệt, chính là cái chỗ vắng vẻ, chính là cái chỗ tu hành.
Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu.
Thưa đi.
Dạ. Mua của con kính mà thầy ở đây nói là hàng định tánh thanh văn cùng những ai chưa được nhị không phát tâm hồi hướng thượng thừa. Con kính mà thầy, hàng định tánh thanh văn tức là thanh văn rồi, còn những ai chưa được nhị không thì chưa được nhị không tức là cũng là thanh văn
thì cũng là các vị, nhưng mà đây nói định tánh.
Yeah.
Còn có những các vị người ta không phải định tánh thanh văn nhưng người ta chưa chứng được quả, ta chưa được hai cái này.
Là một vị thì là định tánh thanh văn rồi, còn một vị là người ta cũng là thanh văn nhưng mà người ta chưa có được
cái căn tánh tiểu thừa, ta chưa trừ được cái pháp không. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Con giảng cái câu đó. Tánh phân minh hai cái việc, tánh và bản. Tánh thì diệu minh, mà bản ấy thì minh diệu. Chữ cũng như cái chuông này, cái tánh nó cứng nè, tánh của nó là cứng, nhưng mà bản gốc của nó làm bằng đồng. Như cái thân của chúng ta đó, tánh là biết thấy biết nghe, nhưng mà cái thể chất làm phải bằng đất nước gió lửa. Cái phân minh cái chữ tánh và cái chữ bản. Bản là bản gốc, còn tánh là nó cứng, nó mềm. Như cái vải thì tánh mềm, như cái chuông thì tánh cứng. Thí dụ như thế, như chúng ta là tánh biết nói biết cười gọi là tánh giác. Thế ở đây cái chân tâm của chúng mình ấy, bản gốc của nó là minh diệu, mà tánh thể của nó là diệu minh. Cũng chữ minh cũng chữ diệu, nhưng mà ở tánh thì để chữ minh về sau, cái chữ quan hệ để về sau. Cái tiếng Tàu người ta cứ thế. Ví dụ như thanh thảo, cái cỏ xanh, cái chữ cỏ là chữ quan hệ người ta để về sau, gọi là thanh thảo. Hoa hồng thì chữ cái hoa đó là cái chữ quan hệ thì người ta nói là hồng hoa. Cái chữ Tàu bao giờ người ta để cái chữ quan hệ ở về sau. Thế cho nên chữ tánh quan hệ ở chữ minh, mà cái bản ấy quan hệ ở chữ diệu. Thế vậy thế nào gọi là diệu, mà thế nào gọi là minh? Minh là nó phân biệt tỉ mỉ, sáng suốt. Thế nên, cho nên chữ tánh ấy quan hệ ở cái minh. Tánh của nó sáng suốt, nó phân biệt được. Còn chữ bản ấy quan hệ ở chữ diệu, là bản chất của nó tùy duyên nhưng mà không biến mất thể chất. Nó theo duyên. Phật cho cái thí dụ như hư không. Có cái hộp vuông thì cứ hư không vuông, có cái hộp tròn thì hư không nó tròn. Như hư không nó không, nó vẫn là hư không. Bỏ cái hộp đi thì không có chuyện vuông tròn nữa. Cũng như vàng đánh thành xuyến, thành hột thì gọi là hột, gọi là xuyến, là vòng. Thế nhưng cái thể vàng nó không mất, khi đúc lại thì nó vẫn là vàng, nó không mất cái thể vàng. Thế đấy, thì ở đây lấy cái quan hệ, cái tánh của nó là minh và cái bổn gốc của nó là diệu. Thứ hai, Phật giảng hai cái chữ đó, cái chân tâm bản tánh của mình. Tánh của nó là mình, nó sáng suốt, nó tỉ mỉ phân biệt. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi. À, nó biến hóa đủ thứ như thế, nhưng mà cái bản gốc của nó không có thay đổi. Nó biến thành cái nghe, nhưng ở nơi mắt nó vẫn thấy. Ngày mai cái thân tan đi, không có mắt, không có tai, cái tánh giác nó vẫn bản minh, bản diệu. Nghĩa là nó tùy duyên hiện ra các thứ công năng, nhưng mà nó không mất cái bản chất của nó. Con nói tiếp.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy là con xin nói tiếp.
Giác minh nghĩa là đây có cái câu hỏi đấy. Con đọc cái câu hỏi và con giải nghĩa câu hỏi.
Dạ. Giác minh nghĩa là bản tánh minh, nên gọi là giác, hay vì giác không minh nay phải minh thêm.
Hỏi, đây người ta hỏi chứ không phải là mình giải nhời. Hẳn nhận biết cho người ta hỏi cái gì đã, có hiểu rõ cái câu hỏi thì mình giải nhời nó mới đúng. Đây người ta hỏi cái gì đây? Đấy, cái tánh của cô là giác minh. Tánh giác diệu minh, mà chú trọng là chữ minh, cho nên lấy cái chữ tánh minh, giác minh. Thế bây giờ tánh của cô là gọi tên là giác minh. Vậy thì bởi vì bản chất của nó là minh, cho nên gọi nó là giác. Tánh của cô là giác, thì bản chất của nó minh mà gọi nó là giác. Hay bởi vì nó chưa minh, bây giờ mình phải minh thêm. Đấy. Bởi vì nó không minh, vậy đấy, bây giờ nói cái chữ giác minh, tánh là giác minh. Thì đây người ta hỏi, vậy là cái minh này là bản chất của nó, hay là bây giờ mình phải làm cho nó minh? Đấy. Chúng ta tự nói tánh tôi là giác minh, tánh giác minh. Thì bây giờ định nghĩa cái chữ giác minh này đi. Bởi vì thể chất của nó là minh, bản chất của nó là minh mà gọi là giác minh. Hay là bởi vì nó chưa biết gì, bây giờ mình phải minh thêm, mình phải làm cho nó minh. Chữ giác minh đây là bản chất của nó là minh, nó tự minh, hay là bây giờ mình phải làm cho nó minh? Thế đấy, người ta hỏi như vậy. Thì bây giờ giả nhời, đây có cái câu giả nhời ở đây, chúng ta giả nhời thế nào?
Mô Phật, con kính bạch trên thầy là câu trả lời của nó là không minh mà gọi là giác. Ác giác vô sở minh, tức là không biết gì.
Đấy, gọi là giác. Nó đã không minh thì tức là bây giờ, tức là nó chẳng biết gì. Không minh thì tức là nó chẳng biết gì. Ở đây cái chẳng biết gì, đây cái dịch người ta để nguyên cái chữ giác vô sở minh. Người ta tuy là có dịch ở bên cạnh nhưng mà vẫn để nguyên văn chữ nho vô sở minh, để cho ở dưới người ta dễ nói. Thế nào gọi là vô sở minh?
Không có
nó không biết, nó không biết cái chỗ gì cả. Ví dụ như nhìn vào cái vườn, nhìn cái vườn mà không thấy cây gì cả. Đấy. Không thấy cái gì cả ở ngoài vườn. Thế như thế là vô sở minh. Cũng như nhìn ở trong lớp học này, cái người mà lóa mắt nhìn lớp học mà không phân biệt được đâu là người ngồi, đâu là cái bàn, đâu là cái tủ. Không phân biệt được những cái chỗ ở bên ngoài mình, thì như thế gọi là vô sở minh. Con nói tiếp.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy, là con xin nói tiếp. Theo ý ông, hễ vô sở minh, ắt không minh giác.
Con đọc cả cái đoạn này đi. Có sở tức là có đối quật với năng.
Hễ có sở để đối với năng thì không phải là giác.
Thế nghĩa là thế nào?
Thì cái tánh giác của mình nó bất nhị, nó chỉ có một thôi.
Ừ, mà bây giờ lại mọc chia nó thành hai. Đấy, thế thì không phải là giác nữa. Giác là phải biết đúng cái sự thật. Mà bây giờ khởi niệm chia đôi, khởi cái niệm lên thì có mình thấy và có cảnh bên ngoài để mình thấy, thành á chia ra làm hai. Có năng đối với sở, hễ có thấy thì phải có sắc trần, hễ có nghe thì phải có thanh trần, hễ có ngửi thì phải có hương trần. Đã cứ có năng thì phải đối với sở. Như thế thì là cái tánh Phật đã bị cắt chia ra rồi, đâu phải là sự thật nữa. Mà không thấy đúng sự thật thì làm sao gọi là giác?
Không minh sao gọi là giác tánh trạng minh?
Đấy, nếu tự nó không có cái minh thì làm sao gọi nó là giác được? Mà đây lại nói minh bạch giác tánh trạng minh. Con nói tiếp.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Này Phú Lâu Na, tánh giác vốn minh, vọng mà muốn minh thêm cái giác, sanh tướng vô minh.
Thế là bắt đầu vô minh, cho nên gọi là sanh tướng. Cái tướng của cái vô minh nó sanh ra, tức là bắt đầu cái vô minh gọi sanh tướng vô minh. Tiếp.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Giác không năng sở, nhân minh lập sở, tướng phần liền có vọng năng kiến phần. Ở đây nói là đối đãi với nhau. Nhưng bây giờ mình do mình dạ, minh thêm cái tánh giác, giác
vọng
trên
minh, con gọi là vọng minh.
Do mình vọng minh cho nên là mình có lập nên cái chỗ là tướng phần, tức là cái đất nước gió lửa. Mà khi mà có đất nước gió lửa thì nó liền có cái vọng, cái thấy nghe hay biết để đối đãi với
kiến, vọng kiến. Đúng rồi, thấy nghe hay biết để đối đãi, thế là có vọng năng.
Trong tánh không khác không đồng, bỗng thành có khác, chuyển tướng thức thứ tám, thì cái tánh giác của mình đó.
Thế là từ nay là đi cái chân tâm của mình nó chia là hai, nó chia có năng có sở, có đối đãi nhau, cho nên chia hai. Từ nay không gọi là chân tâm nữa mà có cái tên là thức thứ tám.
Nhân khác với cái khác mà lập đồng hiện tướng, để rồi lại có không đồng không khác, hữu tình chúng sanh thân không đồng, vì thân tăng bốn đại chấp ngại, tánh không khác vì kiến tinh vẫn diệu minh.
Nhân khác với cái khác mà lập đồng, mê muội con thấy có hư không, thì hư không nó khác với mình. Đấy, thế rồi bây giờ lại kết ám lại thành sắc, thì cái sắc ấy nó khác với cái hư không. Thế cho nên bây giờ đây mình thấy cái sắc đất nước gió lửa nó khác với hư không. Đấy, mà cái hư không là khác với mình, thế nó là khác. Nhưng mà bây giờ cái đất nước gió lửa nó lại khác với hư không, thì mình lại thấy cái hư không nó đồng với mình. Cho nên nhân khác với cái khác mà lập đồng. Trước lúc đầu ấy, mình thấy cái hư không nó khác với mình. Nè, cũng như bây giờ cô Bảo Giới với cô Hoa Nghiêm là hai bên khác nhau, là hai người khác nhau. Nhưng mà thấy cái con cào cào thì cô bảo giới lại thấy là con cô Hoa Nghiêm cô đồng với mình làm người, còn con cào cào kia nó khác với mình. Đấy, khác với cái khác. Cô Hoa Nghiêm khác cô bảo giới, thì cô Hoa Nghiêm là một cái khác, nhưng con cào cào nó khác với cái khác. Đấy, thế nhân thấy cái con cào cào nó khác với cô Hoa Nghiêm, thì bây giờ cô bảo giới thấy là cô Hoa Nghiêm ở cùng loài người với mình, lập đồng.
Thì nhân khác với cái khác mà lập đồng thì nó hiện ra tướng, để rồi lại có không đồng không khác.
Đấy, là thế, tức là bây giờ thấy là những các hình tướng bao nhiêu thứ rồi, thế thì lại nhận thấy có các loài chúng sanh nó có cái trí tướng, nó biết phân biệt. Đấy, cho nên nó không đồng không khác, nó không đồng với mình nhưng mà nó lại không khác, bởi vì nó biết phân biệt như mình. Tức là có loài chúng sanh, có cái nhà, cái cửa, cái vườn, cái rừng, đó là hiện những cái tướng. Rồi trong cái đám mà đã hiện tướng ấy lại có những loài nó biết phân biệt. Nó biết phân biệt, nó có cái tánh biết, tánh giác. Thế cho nên gọi là các vị ở đây, các vị thường chia ra có 6 điều. Hiện tam tế và lục thô. Tam tế tức là bắt đầu sanh tướng vô minh, thì chia ra có sanh tướng vô minh là 1, kiến phần là 2, tướng phần là 3. Thế gọi là tam tế. Rồi về sau này có lục thô, 6 cái thứ nó thô nó hiện ra. Thì lúc bắt đầu gọi là chuyển tướng. Cái thức thứ 8, cái chân tâm chuyển thành thức thứ 8 gọi là chuyển tướng. Thế là 1. Rồi hiện tướng. Đấy. Nhân khác với các khác mà lập đồng mà gọi là hiện tướng. Hiện ra những các hư không, đất nước, gió lửa, vườn cây, đấy là hiện tướng. Thế rồi lại có chúng sanh gọi là trí tướng. Để nó cái sở nó hiện thì phải có cái năng. Có chúng sanh là trí tướng. Thế rồi vọng tâm, vọng cảnh, đối đãi sanh lao, dẫn khởi thức thứ 7, tức là tương tục tướng. Thế là 4 tướng, tương tục tướng. Thầy nhắc lại, chuyển tướng là 1, hiện tướng là 2, trí tướng là 3. Trí tướng là cái chúng sanh đó, là trí tướng là 3. Rồi tương tục tướng là 4. Thế là có cái thức thứ 7. Thế rồi lao lự mãi phát sanh trần niệm nhiễm trước. Đó. Thế cái này gọi là chấp thủ tướng, tức là cái anh ý thức chấp thủ tướng. Rồi tự vận đục lẫn nhau. Đó. Đưa tự vận đục lẫn nhau, đưa đến trần lao phiền não. Cái này là kế danh tự tướng, tức là 5. Kế là kế toán, tính toán. Cái danh tự, cái tên. Kế danh tự tướng là cái thứ 5. Đến cái thứ 6 là khởi nghiệp tướng, và tạo nghiệp. Thầy nói lại xem có đủ không? Trước hết là truyền tướng. À không, cái truyền tướng là thức thứ 8 là thành tướng phần. Thế phần cái truyền tướng nó thuộc về cái tam tế. Thầy nhắc lại cái lục thô. Cái lục thô đấy thì một là hiện tướng, tức là có những các hình tướng cây cối nhà cửa núi sông hiện tướng. Thì có trí tướng là có các chúng sanh nó phân biệt trí tướng. Rồi đến ba là tương tục tướng, thức thứ 7 tiếp tục tương tục tướng tư lượng. Rồi đến thức thứ 6 là chấp thủ tướng, là số 4 phải không? Số 4 là chấp thủ tướng. Đến số 5 thầy nói líu tíu thế nào?
Đúng rồi, đúng rồi bà thầy.
Thầy nói lại trí tướng là hiện tướng là 1, trí tướng là 2, tương tục tướng là 3, chấp thủ tướng là 4, kế danh tự tướng là 5, khởi nghiệp tướng là 6. Còn cái khổ tướng
nghiệp hệ khổ tướng là cái đó.
Thế sao làm sao thế vậy? Thế làm sao đất thường cái
chuyển tướng với hiện tướng của người tam tế
hả?
Em trí tướng là đủ thô.
Em nói là chuyển tướng với hiện tướng là thuộc về tam tế.
Trí tướng với thuộc về đủ thô tính mạch sáu
chuyển tướng.
Tôi đằng sau có chú thích này bà thầy. Có cái đằng sau chú thích của sách mình.
Nghiệp hệ khổ tướng.
Thì thầy vậy thì tức là cái, thường người ta chỉ nói tam tế lục thô. Thì ở trên cái truyền tướng, truyền tướng là cái thức thứ 8. Thì nó có thế thì cái sanh tướng vô minh là 1, truyền tướng là 2, mấy cái hiện tướng là 3. Thế còn cái tướng phần với kiến phần thì nghĩa là đã gọi là chuyển tướng. Thì cái hiện tướng ấy chính là tướng phần. Thôi thì đấy, theo như bài ở đây thì mình cứ nhận như vậy. Nhưng còn bên ngoài thì người ta nói tam tế lục thô. Thì tức là cái chuyển tướng với cái hiện tướng. Sao thấy thường cái?
Bà thầy bắt đầu từ chỗ cái câu mà trong tánh không đồng không khác, bỗng thành có khác đó bà thầy. Bắt đầu từ đó đi là mới bắt đầu mới có tam tế. Tại vì trong cái tánh không khác không đồng là nói về cái Như Lai Tạng của mình. Bây giờ bỗng thành có khác là chuyển tướng. Đang từ cái Như Lai Tạng đó, bây giờ cái chuyển tướng thì rất là bắt đầu tam tế là từ đó rồi. Từ đó đi tam
là
tế.
Chuyển tướng.
Dạ.
Thế thì
sanh tướng vô minh là chuyển tướng.
Nếu mà như vậy lại thiếu một tướng.
Sanh tướng vô minh là đầu tiên.
Nếu mà chuyển mới lại hiện mới trí là ba cái đưa về tam tế rồi thì tương tục tướng thiếu lại thiếu một.
Bạch thầy từ đây đi là lục thô này, bạch thầy từ đây đi là lục thô. Còn tam tướng, tam tế là từ đây này, sanh tướng này, chuyển tướng, hiện tướng.
Thì trí tướng thì tức là kiến phần rồi. Hiện tướng tức là là sở
là phần lục thô rồi,
là tướng phần rồi.
Không.
Đấy, tương tục tướng là 1, chấp thủ tướng là 2, kế danh tự tướng là 3, khởi nghiệp tướng là 4, thì khổ tướng mới là 5. Cái lại thiếu 1.
Chí tướng đầu tiên là chí tướng.
Thôi đấy, vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái nghĩa trên ấy là tam tế thì phải có chuyển tướng, hiện tướng và trí tướng.
Hiện không, cái sanh tướng vô minh.
Hiện tướng thì đấy là chuyển tướng rồi. Mình nhận cái nghĩa để mình khỏi lúng túng. Nhận cái nghĩa thì tam tế là chuyển tướng, tức là sanh tướng vô minh. Đã. Mà hiện tướng tức là tướng phần, trí tướng tức là kiến phần. Thế là thuộc về tam tế. Ba cái là thuộc về tam tế. Thế bây giờ nói về lục thô thì chuyển tướng là một, rồi tương tục tướng là hai, chấp thủ tướng là ba, kế danh tự tướng là bốn, khởi nghiệp tướng là năm, và khổ tướng là sáu.
Bạch thầy, vậy thì cái sanh tướng vô minh đó là
sanh tướng vô minh thì tức là chuyển tướng đấy, nó đổi nó thành hai.
Dạ, từ cái vô minh xong rồi mình mới chuyển ra thành thức thứ tám, chứ là cho nên cái sanh tướng vô minh là một, rồi chuyển thành thức thứ tám là hai.
Thì cái sanh tướng vô minh ấy chính là cái chuyển tướng rồi. Chính là cái chuyển tướng, bây giờ nó chia ra làm hai cho nên mới gọi nó là vô minh. Thì ở trên nói sanh tướng vô minh kiến phần với tướng phần, thì ở dưới nói là chuyển tướng thành ra trí tướng với hiện tướng.
Con bạch thầy
nhìn vào sách ấy mà nhận nghĩa từng câu.
Cho nên cái sanh tướng vô minh là đầu tiên, tức là cái tánh giác mình nó đang là minh, từ cái vọng minh, tức là mình vô minh, rồi từ vọng minh nó vọng
thế,
mãi
thế,
mới có chuyển tướng.
Nó chuyển thành hai.
Dạ.
Nó chuyển thành hai tức là sanh tướng vô minh. Thì ở trên nói là chuyển sanh tướng vô minh kiến phần với tướng phần, thì ở dưới nói là chuyển tướng mà có hiện tướng với trí tướng.
Dạ.
Cùng một nghĩa nhắc lại rồi.
Bà thầy, như vậy là nó tóm lại là tính bắt đầu từ chỗ trong tánh không khác không đồng, bắt đầu từ đó thì đi mới tính là tam tế.
Là chuyển tướng thì thành ra có cái hiện tướng và cái trí tướng.
Dạ. Thì ngay lúc một chuyển tướng có hiện tướng và trí tướng đó thì cái đó là tam tế rồi. Còn bây giờ qua tới lục thô.
Thì bây giờ cũng thì tam tế ở trên nói rồi.
Dạ.
Bây giờ ở dưới nó nói về cái việc nó hiện cái hình tướng lên. Dạ. Thì người ta nói ở đây người ta nhắc lại hiện tướng với trí tướng chính là cái kiến phần với tướng phần.
Dạ.
Mà cái sanh tướng vô minh ấy chính là cái chuyển tướng.
Dạ. Như vậy tức là cái kiến phần là
hiểu,
cái trí tướng.
Hiểu cái nghĩa chứ đừng có chấp vào cái chữ. Nhận lấy cái nghĩa thì cái phần tam tế là minh bạch rồi.
Dạ.
Bây giờ nói cái chuyện lục thô là nó hiện cái tướng lên, thì người ta nhắc lại cái chuyển tướng tức là cái sanh tướng vô minh.
Yeah.
Mà cái hiện tướng ấy, tức là tướng phần, mà cái trí tướng tức là kiến phần, rõ ràng.
Dạ, xong rồi thì đó là xong phần.
Bây giờ nói về phần thô.
Dạ, bây giờ bắt đầu nói về phần thô đó thì lại nói lại cái trí tướng của mình.
Thì
cho nên cái trí tướng
chuyển tướng nó hiện cái tướng lên.
Cho nên cái trí tướng này vừa là tam tế mà vừa là lục thô luôn.
Ở dưới nó gọi là lục thô.
Yeah.
Nghĩa là lấy cái chỗ khác mà lấy cái tên để cho mình nhận nghĩa thôi.
Yeah.
Chỗ khác thì người ta gọi là tam tế lục thô.
Yeah.
Mô Phật, cái kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng chữ kế danh tự tướng ạ.
Là thầy, em thỉnh thầy giảng cái từ kế danh tự tướng.
Kế tức là tính toán cái tên, mà tự cũng là cái tên. À. Danh tự, danh là cái tên gọi, còn như tự là một những cái chữ đầu sách của mình ấy, người ta gọi là chữ tự. Danh và tự, tự là cái chữ, danh là cái gọi, cái tên gọi.
Ba tướng tiếp tục. Nam mô là con kính bạch trên thầy nè. Ba tướng tiếp tục theo chỗ con hiểu là thế giới chúng sanh, thế giới tiếp tục, chúng sanh tiếp tục và nghiệp quả tiếp tục.
Đấy, ba cái nó nối tiếp.
Nam mô là Phật, kính bạch trên thầy, ở đây Phật nói là cái tánh giác đó thì nó sáng suốt, còn hư không thì nó mê muội. Bây giờ hai cái thứ này nó đối đãi nhau cho nên nó chuyển động. Hai cái này đối đãi nhau cho nên nó chuyển động để mà có phân luôn nắm giữ thế giới.
Thế là cái động, cái vọng động thành ra có gió. Thế là tức là chúng mình có cái vòng khí quyển ở trên đấy, có cái vòng gió ở trên cùng, chúng ta gọi là bầu trời. Tiếp
đó. Nam mô A Di Phật, kính bạch trên thầy, con nói tiếp.
Kim bảo,
các loại kim bảo đều do minh giác kiên ngưng cho nên có kim luôn nắm giữ cõi nước.
Thầy nói về cái gì? Tức là cái vòng, cái trái đất của mình nó vòng tròn này. Tức là Phật cũng công nhận, như khoa học ngày nay nhận thấy trái đất nó hình tròn. Mình có một cái vòng gió gọi là phong luân ở trên cùng, rồi đến cái vòng đất. Nhưng mà đất thì là đáng lẽ là vàng. Còn những các cái quốc độ mà tâm chúng sanh được thanh tịnh thì vốn bản chất nó là vàng. Thế nhưng mà có những quốc độ mà cái tâm chúng sanh, cái ngu si dần dần nó mất cái sáng suốt, cho nên cảm cái quả báo, cái vàng nó chuyển thành đất. Thế cho nên bây giờ cũng có những các quốc độ bằng vàng như ở bên Cực Lạc, có quốc độ bằng ngọc lưu ly như ở bên cõi Đức Dược Sư, còn quốc độ của chúng ta thì bằng đất. Thế như vậy là ở dài rác hiện tại có nơi còn là vàng, có nơi là châu báu, có nơi thì là bằng đất. Như chúng ta bằng đất là do cái phước đức lực của chúng sanh một ngày nó một kém đi. Thế là chúng ta có vòng gió, có vòng đất, rồi gì nữa?
Dạ. Mô giờ và kính bạch thầy, con xin phong đại và kim bảo cọ sát nhau nên có hỏa đại là tánh biến hóa. Ngọn lửa xông lên, kim bảo chảy nước, cho nên có thủy luân ở mười phương.
Thế nhưng mà chỉ có điều là chúng mình bây giờ lại cái vòng đất ở ngoài, giờ trong lòng quả đất ấy thì là lửa. Thì hiện tại trong các chúng ta học từ nhà trường thì nhà trường dạy như vậy là trong lòng quả đất có lửa. Còn ở đây thì nói là gió mấy kim bảo nó cọ nhau thì nó bốc ra lửa, chứ không. Thì còn chúng mình hiện tại bây giờ thì biết là trong lòng quả đất thì lửa trong lòng. Thế là ngoài cùng một vòng gió, rồi đến vòng kim bảo, rồi đến được trong lòng thì là lửa. Thì nó khác ở cái chỗ ở đây. Ở đây nói là lửa, là gió nó cọ vào kim bảo nó mới thành lửa, cái tức lửa về bên ngoài. Xin nói tiếp.
Nam mô A Di Phật, kính bạch thầy, xin nói tiếp. Lửa bốc lên, nước xa xuống giao nhau phát hiện lập thành chất đặc.
Lửa bốc lên đốt cái kim bảo thành mỗi nơi nó có nước.
Dạ.
Lẫn vào cái chỗ được quả đất của mình vẫn có những cái dòng nước. Thế rồi lửa bốc lên, nước xa xuống giao nhau thành những cái núi. Cái chỗ mà vũng thì là biển. Tiếp.
Dạ. Mô Phật, con thưa thầy, xin đọc bài. Vì vậy trong biển thường khởi sáng lửa, trong gò nổi sông ngòi thường chảy. Thế nước kém thế lửa kết thành núi cao.
Thường khởi sáng lửa thì cái này có. Hồi thầy ở Vũng Tàu, thầy ra học Hòa Thượng Thanh Từ ở Vũng Tàu thì có thấy ở ngoài người ta đang xôn xao về việc lửa bốc ở trên mặt biển. Thì ra ngoài mặt biển vẫn có lửa bốc lên mà mình không biết. Thế nhưng cái hồi thầy đi ra ngoài Vũng Tàu thì cái hồi ấy có ở ngoài Vũng Tàu là có lửa bốc lên, ở mặt biển bốc lửa lên.
Bà thầy thấy ngọn lửa đàng hoàng hả bà thầy?
Hả?
Thấy có ngọn lửa đàng hoàng hả bà thầy?
Ngọn lửa đàng hoàng nó như là đám cháy mà to lắm chứ không phải bé. Lửa bốc lên.
Vậy mà chúng
ta gài bao nhiêu lâu người ta đi xem nữa mà. Chứ không phải chỉ có một lúc đâu. Dài dài thầy không nhớ là bao nhiêu.
Vậy mà chú lễ đó bà thầy, chú nói là ở trong nước này mà có lửa đó là bởi vì trong nước nó có cái chất lân tinh đó, cho nên mình nhìn thấy sáng sáng giống như lửa.
Ừ, thì đấy là cái nó lên, nó bật lên. Trong gò nổi thì vẫn có cái sông ngòi thường chảy, thì cái này chúng mình vẫn thấy đây rồi. Vọng tường giao sen phát xanh, xoay vần làm trùng từ cho nhau. Thì sao đây lại có cái vọng tường vào đây là thế nào? Tức là chính từ tâm của con người, như bài trên đã nói, do cái tâm tự vẩn đục rồi trần lao phiền não, cho nên mới cảm những cái quả báo này hiện lên. Thế vì vậy cái vọng tưởng cứ nối tiếp, cho nên cái cảnh nó cũng nối tiếp, nó tiếp tục.
Em thưa lại cái bài trước nè.
Chào.
Bà thầy, em thưa cái bài mà khởi lên thành, cho khởi nghiệp tướng đó bà thầy, nổi lên thành thế giới, lặn xuống thành hư không. Em chưa hiểu chỗ này ạ.
Thì đây nói là cảm các quả báo. Bởi vì trần lao phiền não là cái chỗ khởi nghiệp, mà đã tạo nghiệp thì cảm cái quả báo. Cho nên là thấy có thế giới và là y báo, và có cái thân mình là chánh báo.
Và thầy, đây Phật nói là do cái ngọn lửa mà nó đốt kim bảo mà mới thành ra là nước. Đó, từ đầu nghĩa là do ngọn lửa đốt kim bảo mà thành ra nước, rồi cho nên lửa thì bốc lên mà nước xa xuống, thì ngay cái chỗ giao nhau giữa lửa và nước đó, nó mới thành ra chất đặc. Thì chỗ ướt là biển và chỗ khô là gò nổi, vì vậy trong biển thường khởi sáng lửa, trong gò núi sông ngòi thường chảy. Và thầy, như vậy là theo như ý của Phật á, mà trong biển mà sáng lửa đó là bởi vì do cái lửa nó đốt cái nước.
Mình còn học những các bài trên, bởi vì tất cả đều là từ cái tâm của mình. Cái lửa với cái nước nó là cái chân tâm của mình. Rồi do mình cả phiền não rồi tạo nghiệp, cảm cái quả báo. Thế cho nên thể của nó chính là từ cái tâm của mình mới hiện ra.
Như vậy rồi tâm mình như thế nào mà nó thành ra trong biển có nước có lửa vậy thầy?
Thì nghĩa là cái tất cả là tâm mình học ở trên ấy, thì mình biết là tất cả là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế là cái tâm của mình, rồi cái tâm của mình ấy, những cái vọng phiền não nó cảm cái quả báo. Cảm cái quả báo nó hiện lên, có đất, có nơi thì nó hiện lên đất, nơi thì nó hiện nước, nơi thì nó hiện gió. Tùy theo cái nghiệp báo của mình mà nó cảm một cái quả báo. Mỗi người thấy một cảnh của mình, mà thể chất của nó vẫn là tâm của mình cả.
Dạ.
Thì tức là trên nói cái gò nổi.
Vâng, thì cái đoạn trên là phải là đất chứ ạ.